tức là không có con cái, vì đã tu rồi cho nên không có sinh con cái. Họ học thiền nên ngồi đắm đuối, càng đắm đuối, mãi miết đắm đuối, giống như con lừa, trọn ngày mang nặng, bị cột lại trong tàu, không được ăn lúa mạch, nó đắm đuối, càng đắm đuối, mãi miết đắm đuối lúa mạch kia. Ở đây là một có hai cái vấn đề chúng ta suy nghĩ. Câu thứ hai nói rằng cũng vậy, sa môn cọc đầu này bị đem tới chặt, tuyệt chủng, không có con cái, họ học thiền, đắm đuối, càng đắm đuối mãi, giống như con mèo ngồi đình bên một cái hang chuột. Vì muốn bắt con chuột cho nên nó đắm đuối, càng đắm đuối, mãi miết đắm đuối. Cũng vậy, sa môn tộc đầu này bị đem chặt, trói chặt, tuyệt chủng, không con cái. Học thiền càng đắm đuối, cho nên giống như con tròn chuồn hư ở giữa đống củi khô. Vì muốn bắt chuột nên nó đắm đuối, mà càng đắm đuối, mãi miết đắm đuối mà không có rời. Cho nên nó nói bốn cái ví dụ. Rồi nữa là giống như con hạc ở bên bờ nước, vì muốn bắt cá nên nó đắm đuối, càng đắm đuối, mãi miết đắm đuối. Cũng vậy, cho nên cái vị sa môn này, nhớ là lo học thiền, đắm đuối. Cho nên họ đắm đuối cái gì? Đắm đuối mục đích gì? Đắm đuối để mong cầu cái gì? Họ loạn trí, phát cuồng, bại hoại. Ta chẳng biết họ ở đâu đến, cũng chẳng biết họ đi về đâu, chẳng biết họ sống ở đâu, chẳng biết họ chết như thế nào, sanh như thế nào. Ta hãy dạy bảo các phạm chí, cư sĩ, các ngươi hãy đến, chửi, đập, phá, rủa, xả sa môn tinh tấn kia. Vì sao vậy? Khi bị chửi, bị đập, bị phá, bị rủa xả, biết đâu họ chẳng nổi ác tâm để ta lợi dụng. Đây là cái phần thứ nhất để chúng ta sẽ nói hôm nay. Tức là trong cái bài kinh Hằng Ma này á, nêu lên cái phần thứ nhất á, là ngay không phải đời này mà ngay cả trong đời quá khứ, khi Đức Phật còn tại thế thì Ngài Mục Kiền Liên đã bị một cái loại ma chui vào trong bụng rồi. Và bắt đầu Ngài Mục Kiền Liên mới dẫn chứng rằng ngay cả cái thời mà quá khứ nữa, có hai vị đại đệ tử, một tên là Âm, một bên tên là Tưởng, cũng đã có loại ác ma xuất hiện. Và loại ác ma xuất hiện này nó mới phê bình những người tu hành. Những người tu hành là những người không có tuyệt chủng, không có con cái, nghĩa là đi vào học thiền rồi đắm đuối say mê, giống như con cò, giống như con hươu, giống như con chuột, giống như con mèo vậy, suốt ngày nó ngồi, cứ ngồi ngồi hoài vậy đó. Và do đó cho nên nghĩa là ma ba tuần này, cái loại ma này mới suy nghĩ rằng nghĩa là kêu gọi những người đệ tử của mình, tức là những phạm chí, hãy đi đến, nghĩa là đánh mắng đập chửi rủa xả, để cho cái người tu hành đó khởi lên cái ác ý, khởi lên phiền não, và ma chướng sẽ lợi dụng. Thì bây giờ các vị chúng ta sẽ thấy rằng cái thứ nhất bây giờ mình đang học cái này gọi là gì? Là gọi là nghịch. Nghịch gì? Nghịch duyên. Tức là trong cái đời tu hành của mình á, mình sẽ bị một cái loại ma, và cái loại ma này nó phá hoại, nó làm cho mình bị phiền não, bị khởi lên, bị thay đổi ý niệm, thậm chí bị nó là mắng chửi, rủa xả. Trong cái thời mà Việt Nam mình, các vị biết là có một ông vua đó, ông bắt những ông sư tới đầu cạo cọc xong rồi ông róc mía lên nó, các vị thấy ông vua nào không? Vua Lê Long Định. Tức là ổng là ông vua, nghĩa là cái bằng dâm tàn bạo ngược, thậm chí nghĩa là ổng nghĩa là sau này gọi là Lê Ngọa Triều á, ổng quan dâm vô đuổi nữa là không có ngồi nổi luôn, lên trên triều mà phải nằm ở trên giường, cho nên gọi là Lê Ngọa Triều, và ổng chết sớm đi. Sau cái thời nghĩa là sau cái thời Lê Long Định rồi thì chúng ta sẽ có một vị anh minh theo Phật giáo rất là nổi tiếng nổi lên. Nhưng mà trong thời Lê Long Định á, là bắt mấy ông sư là cạo đầu xong rồi nghĩa là róc mía lên nó, cho nghĩa là chảy máu chơi vậy thôi. Và mình cứ nghĩ rằng trong đời làm gì có những người ác vậy, nhưng mà có rất là nhiều. Và nếu mà mình thấy rằng cái người tu hành mà cạo đầu mà cho láng, nghĩa là thậm chí là rùi đậu bị trợt á, là vẫn bị người ta chọc. Giống như ngày xưa mà thầy còn nói, thầy còn nhỏ mà còn trẻ trẻ cứ đi khất thực vậy, bữa nào mà sau ngày rằm cạo đầu đi là cứ bị nít theo cái đầu thầy chùa nấu cơm chua ba tháng còn chua, kệ chua cho nó chua luôn chứ sao giờ, cứ kêu hoài vậy thôi. Con nít nó không có phải là ác ma, nhưng mà nó vẫn não hại, nó kêu mình nữa là não, nó não hại mình, chọc mình. Khi mình đi ngoài đường vậy là con nít chạy theo chọc. Thì như vậy để mình thấy rằng cái quan trọng ở đây, ngày một Kiền Liên muốn nói rằng chúng ta khi chúng ta tu hành, chúng ta sẽ có những cái loại ma nó phá, kể cả nữa là đến nữa là loại ma ba tuần, tức là loại ác ma nó xúi cho người ta đến nữa là mắng chửi, rủa xả, rồi nữa là du oan, rồi nữa là nói những chuyện mà cái bằng nữa là không thật. Và chúng ta cũng nhớ rằng trong cái lịch sử Đức Phật, Ngài cũng đã bị những trường hợp như vậy. Và kể cả không phải chính chúng ta bây giờ, mà trong thời Đức Phật cũng vậy, Ngài cũng bị du oan, nữa là mang bụng chữa tới du oan đó. Rồi thậm chí là Ngài nữa là đến một cái thành phố là coi như là bị người ta, một cái nàng hoàng hậu ra lệnh cho cả làng ra chửi, không có cho Ngài đi vào khất thực nữa. Và chính Đức Phật trong thời mà Ngài còn tại thế đều bị những cái chuyện vậy. Đó mình gọi là nghịch duyên, đó gọi là ác ma nó thử thách. Và trong bài kinh này muốn nói rằng ngay trong cái đời sống chúng ta hiện tại, chúng ta muốn tu hành, chúng ta cũng phải trải qua những con đường như thế này, không thể nào không trải qua. Bởi vì Ngài nói như thế này, Ngài nói rằng có những người tu thiền mà đắm đuối, Và thật ra cũng có những người bây giờ chúng ta tu thiền mà nghĩa là say mê đắm đuối, thậm chí nghĩa là quên hết mọi thứ. Và ngay khi mà chúng ta bị nghĩa là đắm đuối, bị mê, tức là bị vọng tưởng theo một gì đó mà chúng ta không tỉnh thức, thì chúng ta vẫn bị ma phá hoại. Tức là có những người thật sự tu hành tinh tấn bị ma phá, và có những người thật sự nghĩa là không tu hành tinh tấn, chỉ nghĩa là tu theo nghĩa là mình gọi là theo cái sở thích, theo cái vọng tưởng của mình, cũng bị thử thách. Cả hai đều bị thử thách cả. Nhưng mà nếu mà bây giờ trong này ma tuần nói rằng cái người tu hành gì không có lợi ích gì hết, tại vì nó là cứ suốt ngày tối ngày giống như con mèo rình chuột vậy, tối ngày cứ ở trong hang, cứ ngồi đợi con chuột ra, say mê đắm đuối, hay là con cò mà cái bằng đợi bắt cá cứ đứng rình tối ngày vậy, thì cái người tu thiền như vậy, cái tối ngày cứ ngồi nữa là ngồi liêm diêm, ngồi nữa là cái bằng không biết được thời gian và không biết mọi người xung quanh nữa, không có lợi ích, không có làm việc chi gì đâu. Cái phê bình có hai vấn đề. Nếu mà chúng ta tu thiền, chúng ta học Phật mà chúng ta không có một cái tư tưởng giác ngộ, chúng ta không có một mục tiêu và chúng ta không tìm được con đường giải thoát của lý tưởng, thì ngay khi chúng ta hành thiền đó, chúng ta vẫn bị ma chứng phá hoại, vẫn bị phê phán. Ngược lại, nếu mà chúng ta tu hành một cách chân chánh, một cách đàng hoàng, một cách đúng đắn, trong lúc chúng ta hành thiền, chúng ta vẫn bị những người khác phá hoại, là ma ba tuần, cho những người khác tới phá hoại, tức là phỉ báng, nghĩa là chê bai, trách móc, hay thậm chí nghĩa là đánh đập của chúng ta. Điều đó không phải là không có xảy ra. Nhưng mà trong đoạn kinh này chúng ta sẽ liên hệ tới cái phần thứ nhất, đó là vấn đề nữa là ma ba tuần phê phán cho người hành thiền. Và như vậy chúng ta sẽ thấy rằng nữa là trong vấn đề mà tu hành đó, vấn đề chính hàng ma, cái phần tâm thức của chúng ta đó là cái phần nữa là phải hành thiền. Như vậy đó, chúng ta sẽ đi cái phần, chúng ta ngừng lại cái phần về nghịch duyên ở đây, để chúng ta tìm về ý nghĩ về vấn đề làm thế nào để nữa là hành thiền, để nữa là hàng phục được ma chứng. Thì các vị biết rằng nữa là hành thiền là gì? Rất là nhiều người thích tu thiền. Và các vị biết là thiền là một trong những cái pháp môn căn bản của Phật giáo.